thành chị em đọc đoạn thứ 15. Công đức trì kinh
tu Bồ Đề, nếu có người thiện nam thiện.
Công đức trì kinh tu Bồ Đề, nếu có người thiện nam thiện nữ. Buổi sáng đem thân mạng bằng số cát sông Hằng ra bố thí.
Để so sánh hai cái phước, thứ nhất là cái người đem thân mạng mà bá thí, mà không chỉ bá thí một thân mạng, mà buổi sáng đem hằng hà xả thân bá thí, buổi trưa lại đem hằng hà xả thân bá thí, buổi chiều lại hằng hà xả thân bá thí. Mà không phải chỉ bá thí một ngày, mà bá thí như thế trong vô lượng trăm ngàn muôn ức kiếp. Thì ông Phật ông cho cái thí dụ đó. Thầy nhắc lại, buổi sáng đem thân đem hằng hà xả thân bá thí, buổi trưa lại đem hằng hà xả thân bá thí, buổi tối lại đem hằng hà xả thân bá thí. Mà làm như thế trong vô lượng trăm ngàn muôn ức kiếp, không phải ngàn muôn ức năm, mà là ngàn muôn ức kiếp. Cái xem cái việc làm của người ta. Thế mà Phật lại so sánh là cái người nào nghe kinh Kim Cang này mà lòng tin không nghịch. Đấy, nghĩa là chỉ cần nghe qua tai mà không trái, cho rằng cái kinh này nói phải. Đấy, lòng tin không nghịch, thì cái phước của người này còn hơn phước của người kia. Đấy, tin rằng bá thí công nhiều như thế đấy, nhưng công đức không bằng nghe kinh này mà tin cho là phải, Phật nói đúng, lòng tin không nghịch, thế thôi, chứ chưa nói đến cái chuyện người thọ trì gì cả. Chỉ cần nghe mà tin được, công nhận là cái kinh này nói đúng. Nghe kinh này tức là nghe kinh Kim Cang Bát Nhã. Mà nghe kinh Kim Cang Bát Nhã cũng như là nghe kinh Lăng Nghiêm, nghe kinh Pháp Hoa, nghe kinh Di Đà. Đấy, công nhận là đúng, không sai. Nghĩa là tin được cái chân tâm bản tánh của mình là thật. Bởi vì tin được, nghe lòng tin không nghịch thôi, thì cái phước đức này hơn cái người kia. Huống chi là đã tin mà lại còn chép viết, còn thọ trì, còn đọc tụng, còn giảng nói, thì cái phước không thể nghĩ bàn.
Này Tu Bồ Đề, tóm tắt mà nói, kinh này có công đức vô biên, không thể nghĩ, không thể lường.
Ở đây nói người thích pháp nhỏ. Thích pháp nhỏ là thế nào? Thì ở đây giảng là thích pháp nhỏ tức là còn chấp ta, chấp người, chấp chúng sanh, chấp thọ giả. Thế gọi những người nào còn chấp ta, chấp người là những người còn thích pháp nhỏ, tức là người còn nhớ đến mình, chấp ta, chấp có người, có cái trí tuệ không có thấy được cái giả. Cho những người chấp pháp nhỏ. Tức như ví dụ như mình làm phước, mong là đời sau mình lại làm người nữa để mà hưởng phước báo. Cái gọi là chấp pháp nhỏ. Kinh này công đức vô biên, không thể nghĩ, không thể lường. Này, bởi vì kinh này nói về cái tánh kim cang bát nhã, cái tánh này nó ở khắp mười phương, cái tánh này nó vô biên, nó ở khắp mười phương, không có lượng, không có ngần mé, gọi là vô lượng, vô biên, vô tận. Cái tánh này nói về không gian thì nó vô lượng, vô biên, vô tận. Mà nói về thời gian thì nó không sanh, không diệt. Tức là suốt quá, không có quá khứ, hiện tại, vị lai. Cái tánh kim cang bát nhã này nó vô lượng, vô tận ở khắp mười phương, lại suốt ba đời. Thế cho nên được sống với nó, cái công đức vô tận suốt không gian, khắp thời gian. Vì vậy vị nào trở về với cái tánh này, cái công đức không, không thể nghĩ, không thể lường. Bởi vì cái tánh này là tánh rộng lớn như vậy, cho nên Như Lai vì những người nào mà tin được, sống được với cái tánh này, vì những người phát tâm đại thừa thì chúng ta bây giờ còn là chúng sanh. Nhưng nếu tin được, hiểu được, phát tâm cầu sống với cái tánh vô lượng vô tận như vậy thì đó là gọi là phát tâm đại thừa, phát tâm tối thượng thừa. Phát tâm đại thừa tức là cái cỗ xe lớn, thừa là cỗ xe, đại thừa là cỗ xe lớn. Tức là có cái lòng không những là muốn cho mình được vĩnh viễn an vui, mà lại còn muốn cho mọi người cũng được hưởng cái quả báo như mình. Cho nên gọi là đại thừa. Cái cỗ xe không phải chỉ chờ một mình, mà chờ tất cả mọi người cùng đi. Thế cho nên là phát tâm đại thừa là cái tâm rộng, cái tâm mong cho mọi người cùng hưởng cái quả báo như mình. Còn phát tâm tối thượng thừa, tức thừa là cái cỗ xe, mà cỗ xe tối thượng tức là nó đi xa lắm, nó đi đến cùng tột, cùng tận, tức là thành Phật. Thế là phát tâm đại thừa là muốn độ cho nhiều người cùng hưởng cái quả báo tốt lành như mình. Còn phát tâm tối thượng thừa là phát tâm cầu thành Phật, khiến cho cái trí tuệ của mình nó khai mở cùng tột. Nếu có người thọ trì đọc tụng, thọ trì đọc tụng kinh Kim Cang này lại rộng vì người khác nói, thì Như Lai ắt biết cái người ấy, ắt thấy cái người ấy sẽ thành tựu công đức không thể lường, không thể tính, không có bờ mé, không nghĩ bàn. Vậy thầy hỏi ở trong lớp còn có mặt đây, có vị nào phát cái tâm, thôi bây giờ hãy phát tâm thọ trì đọc tụng rồi rộng vì người nói, có ai phát tâm giơ tay lên được hai ba cái tay à. Thế còn những vị kia sao không giơ tay à? Đấy. Vậy đi, nó phát tâm thật không? Thật không?
À.
Muốn vậy thì thầy tùy hỷ cái công đức đó à. Bây giờ thầy còn kinh sách đây, thầy biếu mỗi vị một quyển để có phương tiện mà mình đi dạy nhé.
À.
Thế vậy những ai bắt được cái cọc chỗ nào dịch thảo có một thủ tay ắt biết người ấy đấy, Như Lai ắt trông thấy cái chỗ phát tâm của chị em, Như Lai ắt biết người ấy, ắt thấy cái người ấy thành tựu công đức không lường không thể tính, không có bờ mé không thể nghĩ bàn. Những người như thế gánh vác pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của Phật. Chị em đấy cầm ở quyển kinh ấy đang gánh vác pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của Phật. Này Tu Bồ Đề, nếu những người thích pháp nhỏ còn chấp ta, chấp người, chấp chúng sanh, chấp thọ già, thì đối với kinh này không có lắng nghe, thọ trì đọc tục, không có vì người giải nói. Này Tu Bồ Đề, nơi nào mà có cái cuốn kinh này thì tất cả thế gian trời người Atula đều nên cúng dường. Để phải biết chỗ quyển kinh này chính là tháp miếu, chúng ta phải cung kính, phải làm lễ, phải đi nhiễu quanh, dùng các thứ hương hoa mà cúng dường.